Thực chất chuyến đi Mỹ, Cuba của ông Tô Lâm, Chủ tịch nước và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, và những câu hỏi đối nội, đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới là chủ đề của bàn tròn chuyên đề ngày hôm nay, thứ ba, 24 tháng 9 năm 2024, của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Ban tiếng Việt. Kính thưa quý vị, và tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời từ studio chúng tôi lúc này tại thủ đô Washington DC là luật sư Lê Quốc Quân, và từ Hà Nội chúng tôi có sự tham gia của tiến sĩ Hoàng Quốc Nga, nhà bình luận và quan sát. Chúng tôi còn có các vị khách mời là ông Lý Thái Hùng, chủ tịch của Đảng Việt Tân, tham gia từ California, Hoa Kỳ, và từ châu Âu chúng tôi có các vị khách mời là tiến sĩ Nguyễn Văn Huy từ Pháp Quốc, và tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Oslo, Na Uy. Trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình, và xin trân trọng quý vị, cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần quan tâm theo dõi chương trình. Và chúng tôi cũng giới thiệu với quý vị một vị khách mời vừa mới xuất hiện trên màn hình chúng ta, đó là tiến sĩ Lê Minh Nguyên từ Đảng Tân Việt Tân, từ California. Vâng, thì thưa quý vị, bây giờ xin cho quý vị nào không phát biểu thì tắt giúp cho cái mic ạ. Khi nào phát biểu thì bắt đầu mic lên giúp. Vâng ạ. Vâng. Thưa quý vị, chúng tôi nghe thấy tiếng đó thì như là từ tiếng của ông Lê Minh Nguyên ạ. Xin được tắt lên giúp ạ. Và ông tắt tất cả thiết bị loa ở phía của ông ạ. Dạ, xin cảm ơn các vị khách mời. Thưa quý vị, Chủ tịch nước, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, như quý vị biết là đang có chuyến công du tại Mỹ, và sắp tới đây thì ông tới Cuba. Và cũng theo những nguồn tin từ trong giới quan sát phân tích, có thể sau đó nữa thì ông sẽ tới thăm Pháp Quốc. Theo dõi cái diễn biến trong chuyến đi của ông tại châu Mỹ lần này đó, thì một cách nhận xét sơ bộ ban đầu tổng quan đấy, thì không biết là quý vị có cái bình luận gì hay không. Thì trước hết thì tôi xin mời luật sư Lê Quốc Quân từ studio của chúng tôi trước, và sau đó sẽ mời các vị khách mời sau bình luận bổ sung. Xin mời ông Lê Quốc Quân.
Xin chào anh Quốc Phương và xin chào tất cả các quý thính khán thính giả đang theo dõi chương trình. Rất là vinh dự hôm nay ngồi ở tại studio của Đài Hoa, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Ban tiếng Việt, và nói về một cái chủ đề về chuyến thăm của ông Tô Lâm đến Hoa Kỳ lần này. Thì như chúng ta biết về ý nghĩa của nó thì nó không thực sự là quan trọng, bởi vì đây không phải là một cái chuyến thăm chính thức của Hoa Kỳ, mà đây chỉ là tham dự một cái đại hội, tham dự cái đại hội đồng về tương lai của dân tộc và tương lai của thế giới nói chung. Và cái này thì hàng năm đều có tổ chức cả, nhưng nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cá nhân ông Tô Lâm, bởi vì đây là lần đầu tiên ông xuất hiện với tư cách là chủ tịch nước và là tổng bí thư. Thứ hai nữa, tôi quan tâm đến những cái chuyện ông làm việc. Không phải là một chuyến thăm chính thức của Hoa Kỳ, nhưng mà cái quá trình ông làm việc tại Hoa Kỳ và sau đó là cái chuyến thăm Cuba của ông, thì cái chuyến xuất ngoại sang tận lửa cái địa cầu lần này với tư cách là một vị nguyên thủ quốc gia rồi lại là chủ tịch của một đảng đang cầm quyền, tôi cho rằng là có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cá nhân ông Tô Lâm. Xin hết.
Vâng, thì còn không biết là từ Hà Nội thì tiến sĩ Hoàng Quân Quang A có cái bình luận hay là cái bổ sung gì không? Xin mời tiến sĩ Quang A.
Tôi nghĩ là cái chuyến đi này là một chuyến đi rất là quan trọng đối với ông Tô Lâm thì đúng rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng là một chuyến đi rất là quan trọng đối với Việt Nam trong mối quan hệ với Mỹ. Bởi vì nhân cái dịp họp Liên Hợp Quốc này thì cái đoàn của ông Tô Lâm ở bên Mỹ tương đối là dài. Và họ đã có rất là nhiều hoạt động khá là phong phú, từ gặp gỡ các doanh nghiệp đến sinh viên của trường đại học đến đủ các giới. Và thực sự tôi nghĩ là gì là họ củng cố lại những cái mối quan hệ quen biết trước của họ và làm sâu sắc thêm cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Bởi vì trong cái phái đoàn của ông thì tôi nhìn thấy rất là nhiều quan chức cấp cao hai ông phó thủ tướng, rồi ông bộ trưởng quốc phòng vừa mới thăm Mỹ xong thì lần này cũng lại có mặt trong cái buổi làm việc vừa rồi.
Vâng, thưa quý vị, theo quý vị thì cái bối cảnh của chuyến đi này của ông Tô Lâm có cái gì đáng nói và cái ý nghĩa cũng như là thực chất cũng như là cái mục đích chính yếu của ông Tô Lâm và đoàn Việt Nam là gì, và liệu ông và đoàn Việt Nam, phía Việt Nam ấy, thì có thể đạt được cái kết quả như cái dự kiến hay không? Thì chúng tôi xin mời trả lời ở cái vòng câu hỏi này mở đầu là ông Lý Thái Hùng, Chủ tịch Đảng Việt Tân từ California, Hoa Kỳ. Xin mời ông.
Vâng, đương nhiên cái chuyến đi của ông Tô Lâm thì nó có nhiều cái ý nghĩa về chuẩn bị phía Việt Nam cũng như là phía bên ông Tô Lâm là một cái người ở cái vị trí nguyên thủ quốc gia cũng như là đại diện cho một đảng. Nhưng mà tôi thấy rằng là trong cái chuyến đi này đó, cái trọng tâm chính là để xây dựng cái mối quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ ngày nó được tốt đẹp hơn sau một năm nâng cấp. Nhưng mà rõ ràng trong cái buổi mà đánh dấu một năm nâng cấp đó, thì cái sự hiện diện của phía bên hành pháp cũng như phía một số những người lãnh đạo bên Hoa Kỳ vắng mặt, mà chỉ có cựu thượng nghị sĩ John Kerry là chính, thì rõ ràng cho thấy là gì, trong một năm nâng cấp như vậy đó thì cái mối quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ không tiếng là bao nhiêu. Nó đến từ hai lý do. Thứ nhất là trong một năm vừa qua cái tình hình chính trị nội bộ Cộng sản Việt Nam gặp rất là nhiều cái phức tạp khó khăn. Và cái thứ hai là cái sự kiện ông Tô Lâm khi làm chủ tịch nước đã đón ông tổng thống Putin, tôi cho rằng là cái đó đã tác dụng không tốt ở trên dư luận Hoa Kỳ. Và chính trong cái bối cảnh như vậy, đáng lý ra cái sự xuất hiện của ông Tô Lâm ở tại Hoa Kỳ, có thể là ông không đến DC nhưng ở tại New York, đã ít ra trong cái buổi mà đánh dấu một năm như vậy đó, nó phải là đại diện của Tòa Bạch Ốc hay là đại diện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ với hiện diện, nhưng mà thiếu vắng cái hình ảnh như vậy đó, thì rõ ràng cho thấy là cái chuyến đi nó đã không đạt được cái điều mong muốn là xây dựng cái mối quan hệ giữa Việt Nam Hoa Kỳ sau một năm nâng cấp. Còn những cái chuyện mà ông gặp gỡ một số những giới chức về bên kinh doanh hay là một số những trường đại học này kia đấy, thì nếu so sánh với chuyến đi một năm trước đây của ông Phạm Minh Chính hay là ông Võ Văn Thường đó, thì tôi cho rằng là cái chuẩn bị lần này cũng rất là yếu. Có thể là vì thời giờ không có, hoặc là cái lĩnh vực mà chuyên môn của ông Tô Lâm cũng như là staff của ông đó liên quan về vấn đề an ninh quốc phòng hay là về vấn đề công an hơn là vấn đề đối ngoại hoặc là vấn đề quan hệ vấn đề thương mại. Cho nên vì lý do đó mà tôi nghĩ rằng là cái chuẩn bị của chuyến đi để cái sự quan hệ đó nó vẫn còn cái sự yếu kém. Cho nên đối với tôi thì cái chuyến đi nó không đạt được kết quả giống như điều mong muốn là xây dựng cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Vâng, thì cũng từ California thì không biết là tiến sĩ Lê Minh Nguyên đấy, thì là gọi là cựu thành viên ban lãnh đạo của Đảng Tân Đại Việt đấy, thì không biết là ông có cái ý kiến gì muốn bổ sung ngắn gọn hay không ạ? Xin mời ông.
Dạ vâng, tôi nghĩ đây là một chuyến đi mà có tính cách chào hàng, có tính cách giới thiệu nhiều hơn là có tính cách thực chất. Bởi vì thứ nhất là chúng ta thấy là ông đi chính thức là đi dự cái hội ở mà Liên Hợp Quốc, thượng đỉnh lãnh đạo của Liên Hợp Quốc. Và thứ hai nữa là cái chuyện tiếp xúc này là nói là không phải là tiếp xúc cấp nhà nước mà là tiếp xúc để làm việc. Thành ra nó là cái cấp tiếp xúc là cái cấp thấp. Và thứ ba nữa là cái ông nói rằng đây là một cái kỷ nguyên vươn mình mới của Việt Nam, thì đây là ông muốn rằng cái chuyện ông lên lãnh đạo là cái chuyện làm nó qua một cái giai đoạn mới. Mà nếu qua một giai đoạn mới đó, thì đây là cái chuyến đi đầu tiên của chuyện qua một giai đoạn mới, thành ra không thể nào có những cái quyết định lớn. Và nhất là trong cái lúc mà nước Mỹ đang có cái cuộc bầu cử tổng thống và ông Biden ông đang sắp sửa bước xuống và bà Harris chưa biết đã có thể bước lên hay không, thành ra bên phía Mỹ không có gì có thể gọi là coi như là có thể có những cái quyết định lớn để mà cái gặp ông Trump để mà thỏa thuận. Thành ra theo cái nhìn của tôi ra đây là một chuyến đi có tính cách chào hàng và giới thiệu nhiều hơn. Dạ xin ạ.
À, vâng. À, thưa quý vị cũng như các vị khách mời ở các vòng câu hỏi vừa đây vừa cũng có đề cập đấy, thì đây cũng là một cái dịp mà Hoa Kỳ và Việt Nam là đánh dấu tròn một năm cái thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thì nhân cái chuyến đi Mỹ mà đang diễn ra này của ông Tô Lâm,
tân chủ tịch nước và tân tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam như thế đấy, thì không biết là quý vị có cái ý kiến gì thêm về cái câu chuyện này không, nhưng mà đặc biệt là theo quý vị thì hai bên cần cái thúc đẩy gì thêm đấy về các cái mặt như là hợp tác chiến lược trọng điểm đấy, như là về phía trong đó có an ninh quân sự, quốc phòng, kinh tế, thương mại và đặc biệt là nhân quyền thì ra sao. Câu hỏi thì nó có thể đề cập nhiều vấn đề, nhưng quý vị có thể lựa chọn một vấn đề mà quý vị cho là quan trọng nhất đó. Và cũng xin mở ngoặc là như quý vị đều đã biết và VOA tiếng Việt cũng có đưa tin, tức là mới đây thì chính quyền Việt Nam thì cũng đã thả hai tù nhân chính trị và lương tâm, đó là ông Trần Huỳnh Thế Thức và bà Hoàng Thị Minh Hồng, đó thì là ra tù đấy. Thì không biết là quý vị có cái bình luận gì ngắn gọn gì hay không ở cái phần đó. Thì chúng tôi mời từ Pháp Quốc tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, người đã có thời gian nhiều năm làm việc ở tạp chí Thông Luận từ châu Âu đấy, và có liên quan đến tập hợp dân chủ đa nguyên. Xin kính mời tiến sĩ Nguyễn Văn Huy.
Xin chào anh Quốc Phương, xin chào quý độc giả, xin chào các bạn thường ngủ trong cái phòng họp này. Theo tôi, cái chuyến đi của ông Tô Lâm này chúng ta đặt nặng quá, nhưng đối với quốc tế, về mặt phương diện quốc tế thì đây cũng là một cái sự có mặt bình thường của một vị đại diện một quốc gia đến một cái buổi họp quốc tế thôi. Thành ra mình thì mình đề cao quá đáng, nhưng mà thực sự đối quốc tế thì đây một cái chuyện không có phải là một cái event, tức là không phải có một cái gì quan trọng. Tại vì Việt Nam cũng như 170+ nước trong cái buổi họp thì cũng có quyền phát biểu trên cái quốc hội. Nhưng mà đối với riêng với ông Tô Lâm kỳ này rất là quan trọng, tại vì đây là lần đầu tiên ông xuất hiện trước một cái cộng đồng quốc tế thế giới. Và đây là để dịp để ông cho người ta biết rằng ở Việt Nam có một vị chủ tịch nước mới là ông Tô Lâm. Nhưng mà theo tôi đó, có lẽ là đây cái là cái sự có mặt cuối cùng của ông, tại vì trong thời gian sắp tới có thể ông không còn là chủ tịch nước. Thành ra trong tương lai cái vị chủ tịch nước trong tương lai sẽ có mặt trong những cái buổi quốc tế này. Thành ra tôi nghĩ đây là một cái chuyến đi rất quan trọng đối với Tô Lâm, là để cho mọi người biết sự có mặt của ông trên chính trường quốc tế. Và còn chúng ta bàn về những cái chuyện như là nhân quyền hay là buôn bán hoặc là tiếp xúc cộng đồng này nọ đó, thì tôi nghĩ những cái chuyện đó là những cái chuyện mà bình thường của một cái vị nguyên thủ quốc gia đi sang nước ngoài, để mà đây là cơ hội để tiếp xúc những cái đại công ty hoặc là những cái chính khách khác, để có những cái kết hợp song phương hoặc là có những hợp tác song phương hoặc là trong lĩnh vực nào đó mà thôi. Thành ra đây một chuyến đi bình thường nhưng mà đối với ông Putin rất là quan trọng, và đây có thể chuyến đi cuối cùng của ông trong chức vụ là chủ tịch nước.
Vâng, thế có biết là từ Oslo, Na Uy thì tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ có muốn bổ sung gì thêm hay không ạ? Xin mời ông.
Dạ, xin chào anh Quốc Phương, các anh tham dự viên và khán giả đang theo dõi chương trình. Thì tôi nghĩ là cái ông Tô Lâm là thì như cái quý anh đã trình bày, thì ông cố gắng xây dựng một cái hình ảnh khi mà lần đầu tiên đi ra nước ngoài với tư cách là nguyên thủ quốc gia. Ban cố vấn của Tô Lâm cũng đã cố gắng để mà dàn xếp một cái cuộc gặp ở Tòa Bạch Ốc cho Tô Lâm, nhưng mà cuối cùng là cái chuyện đó nó không diễn ra. Và đến phút chốt thì họ gặp ở một cái cuộc họp bên lề mà thôi. Thì đó chứng tỏ là gì? Đó chứng tỏ là bên phía Mỹ đó họ xem cái mối quan hệ của Việt Nam nó không có cao lắm như kỳ vọng của phía Việt Nam. Bởi vì khi mà mối quan hệ là Mỹ Trung nó đang đến hồi gay gắt đó, là Mỹ cố gắng là vì những cái lý do an ninh khác nhau, Mỹ cố gắng là hạn chế những cái ảnh hưởng an ninh của Trung Quốc lên khu vực và phía Mỹ, thì Việt Nam đã là một cái đối tác chiến lược của Mỹ và cố gắng là có mối quan hệ thân cận với Mỹ, nhưng bên cạnh đó lại có mối quan hệ quá sâu đậm với Trung Quốc, là đi với Trung Quốc, cho nên là phía Mỹ họ cũng không mặn nồng lắm đối với cái mối quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam. Một cái ví dụ đó là hiện nay là Việt Nam có nhu cầu là thay đổi cái hệ thống cáp quang mới ở trên biển, bởi vì cáp quang Việt Nam vì nhiều lý do khác nhau là nó không có ổn định. Nhưng mà cái phía Mỹ đang cố gắng thuyết phục Việt Nam là không chọn một cái đối tác từ Trung Quốc để mà lắp đặt cáp vì lý do an ninh, nhưng mà phía Việt Nam vẫn có vẻ chần chừ. Và có rất là nhiều khả năng là Việt Nam đã chọn Trung Quốc và Việt Nam là đứng về phía Trung Quốc. Chính vì vậy mà phía Mỹ thấy rằng là Việt Nam là đã chủ yếu là lợi dụng Mỹ trong mối quan hệ và để mà làm lợi cho mình và làm lợi cho Trung Quốc, một cái đồng minh ý thức hệ của mình.
Vâng, Vâng, chúng tôi xin chia sẻ ngay lập tức với quý vị một vài cái bình luận mà quý vị đang theo dõi chương trình gửi về cho chúng tôi ở đây. Thì có một quý vị tên là Ánh Lê nói rằng là tôi thấy bài phát biểu của ông Tô Lâm rất ít người nghe trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, như vậy thế giới cũng chẳng quan tâm lắm đến Việt Nam tôi đây ạ. Thì đây ý kiến riêng của quý vị này. Một ý kiến quý vị khác nữa là của Bá Hiền Lê hay là Lê Bá Hiền nói rằng là cuộc hội luận hôm nay sẽ tuyệt vời vì đặc biệt là anh Trần Huỳnh Duy Đức đã được trả tự do và cuộc đón chào của Việt Kiều Mỹ đối với ông Tô Lâm. Thì cũng đây là ý kiến riêng của quý vị này. Vâng, thì thưa quý vị, lát nữa thì chúng ta sẽ có phần thảo luận trao đổi sau các vòng mà quý vị đã phát biểu. Bây giờ chúng tôi xin phép hỏi tiếp một ý nữa như sau. Theo quý vị thì hôm nay thì cái chủ đề của chúng ta đó là cái nhân chuyến đi Mỹ và Cuba này của ông Tô Lâm đấy, thì những câu hỏi về đối ngoại rồi thậm chí là cái thách thức đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và cái ông Tô Lâm và cái ban lãnh đạo mới trong bối cảnh mới nó có thể như thế nào không ạ? Thì cái câu hỏi này của chúng tôi là như thế này. Thì theo quý vị, chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam rồi ban lãnh đạo cấp cao của họ đấy và cá nhân ông Tô Lâm đang đứng trước vấn đề thách thức chính yếu nào về cái mặt là đối ngoại rồi đối nội, và điều gì theo quý vị là quan yếu nhất đang chờ đợi họ phải giải quyết, hay là ông Tô Lâm phải giải quyết một cái ổn thỏa nếu mà nhìn trực tiếp từ hôm nay và qua cái chuyến đi Mỹ Cuba hạ tuần tháng 9 này của Tô Lâm rồi hướng tới tới đây và trong dài hạn. Vâng, thì chúng tôi xin quay trở lại studio và xin mời luật sư Lê Quốc Quân chia sẻ góc nhìn của mình. Xin mời ông.
Anh Quốc Phương hỏi là những
tài
là trưởng tài những vấn đề quan trọng nhất đang đối mặt.
Em mở cái ấy được không?
Đối mặt với cái Đảng Cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo Việt Nam, thì thực sự cái này cũng giống như đã có một truyền thống rất lâu từ đến nay rồi, đó là chính vấn đề của ngoại giao cây tre. Ngoại giao cây tre tức là Việt Nam đang cố gắng cân bằng giữa các cường quốc và bằng mọi cách ấy, là để duy trì cái thế mà mình không phải phụ thuộc vào ai trong trường hợp có xung đột xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta phải thừa hiểu rằng là gì, bản thân ông Tô Lâm cũng như là những người tiền nhiệm của ông Tô Lâm đã lựa chọn một cách dứt khoát, đó là cái việc đi với Trung Quốc và luôn luôn cái quan hệ với Trung Quốc đã hơn một bước. Việc mà người ta ngoại giao cây tre hay là người ta nói đu dây chẳng qua là cái cách diễn đạt về mặt chính trị mà thôi, chứ không phải rằng là người ta lệ thuộc vào cái chuyện gọi là đương nhiên là người ta sẽ làm và cân bằng chiến lược. Ở đây phải khẳng định rằng là toàn bộ nhà nước Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn duy trì lý tưởng cộng sản, phát triển và khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Điều đó không những khẳng định lại ở Việt Nam mà ngay cái chuyến thăm này ông Tô Lâm sang đây gặp Đảng Cộng sản Mỹ, đại diện Đảng Cộng sản Mỹ, gặp đại diện của cánh tả, gặp những người chống chiến tranh Mỹ ngày xưa và đã đóng góp cho tình hữu nghị Việt Nam, tiếp tục khẳng định con đường phát triển theo hướng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, theo đuổi mục tiêu lý tưởng và đưa chủ nghĩa xã hội đến của Việt Nam theo như những người tiền nhiệm bạn nói. Cho nên những cái câu khác là câu bình thường của người ta diễn biến thôi. Và ông Tô Lâm cũng là một con người chúng ta có rất nhiều hy vọng. Bản thân là người Việt Nam hay bất cứ quốc gia nào thế, chúng ta có quyền hy vọng, đặc biệt là tân quan tân chính sách, đặc biệt những người lãnh đạo mới có quyền lực, người ta rất mong muốn sự thay đổi. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng là gì, bản thân đại tướng Tô Lâm là một người hành nghề công an gia truyền. Bố của ông Tô Lâm chính là ông Tô Quyền, và cái từ Tô Lâm chính là bí danh của ông Tô Quyền. Ông Tô Quyền hoạt động suốt bao nhiêu năm ngành nghề công an, và sau đó, sau năm 1975, ông Tô Quyền còn tiếp tục tiêu diệt tất cả các tổ chức, các đảng phái, các lực lượng đối lập để gây dựng lên cái chuyện này. Thì chúng ta không nghĩ, không hy vọng gì một con người tự nhiên bỏ một cái nghề đang còn làm ăn phát đạt của người ta, được trở nên nhân vật có quyền lực nhất ở đây. Và người ta sang đây vẫn gặp tất cả các tổ chức cánh tả, gặp đại diện của Đảng Cộng sản. Tôi thấy chuyện đó là bình thường và đó là rất hay. Tuy nhiên, có một điều rất đáng tiếc là tại sao những người như ông Tô Lâm hoặc cấp dưới của ông Tô Lâm không gặp các đại diện của chính những người đối lập ở trong nước? Hoặc là cái chuyện mà thả các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị thì phải thả bất cứ lúc nào và thả ở bất cứ thời điểm nào mà người ta cho đó là một chính sách nhân đạo, chứ không thể bằng một cách gọi là cưỡng bức đặc xá giống như trường hợp với Trần Huỳnh Duy Thức. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là việc cân bằng chiến lược là cần thiết, nhưng đó là câu chuyện của chính trị, là câu chuyện của chính trị. Còn lý tưởng là người ta đang xây dựng, và rõ ràng lãnh đạo của một đảng đang cầm quyền theo đuổi con đường lý tưởng cộng sản thì người ta sẽ không bỏ, bởi vì bây giờ đang còn phát triển và Hoa Kỳ cũng hiểu rất rõ điều đó. Cho nên cái cuộc chuyến thăm này chỉ là những cuộc chuyến thăm làm việc, Và bằng chứng gần đây nhất là Hoa Kỳ đã không công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Mặc dù trước đó, từ những thời kỳ đó là Hoa Kỳ cũng đã công nhận Đài Loan, công nhận Hàn Quốc, công nhận Nhật Bản là nền kinh tế thị trường vào những thời điểm mà nền kinh tế của họ còn định hướng theo nhà nước nó chặt mà nó khốc liệt và nó quyết liệt hơn Việt Nam bây giờ rất nhiều. Nền kinh tế Việt Nam bây giờ phải nói rằng là nền kinh tế đã rất mở. Nói thẳng ra một cái gì đó là được cực kỳ thị trường rồi, thị trường một cách không tưởng nữa. Nhưng mà Hoa Kỳ biết rất rõ điều đó và họ lựa chọn những con đường chiến lược, bởi vì Việt Nam bản thân cũng đã lựa chọn chiến lược rồi. Tất nhiên thách thức còn rất nhiều, thách thức còn đến rất nhiều, và đặc biệt là mới đây Campuchia rút khỏi các cái tam giác phát triển nữa. Tôi có thể bình luận sau, xin cảm ơn.
Tôi vẫn phải xin phép được hỏi ông Lê Quốc Quân thật là nhanh, rồi sau đó thì chuyển sang vị khách mời tiếp theo đó. Bạn ấy thì ông có nói là tức là lãnh đạo Việt Nam đấy là đi với Trung Quốc rồi đi đó thì đi trước một bước, thì ông thể là làm rõ hơn cái căn cứ chuyện đó như thế nào. Rồi ông nói là ông ấy có gặp cái đại diện Đảng Cộng sản ở bên Hoa Kỳ bên này rồi cánh tả ông cho là rất hay, thì thế nào là rất hay, xin mời ông. Đây chúng tôi có ghi ở đây.
Vâng, không, thế này tức là lựa chọn là đúng rồi, bởi vì bản thân Đảng Cộng sản được sinh ra từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc cách mạng của Việt Nam được thành công là sự hỗ trợ của Trung Quốc từ đầu, và tất cả cái cuộc chiến tranh sau này là sự hỗ trợ của Trung Quốc. Và bây giờ thì hai nước rõ ràng đang khẳng định cùng chung vận mệnh trong tương lai, cùng chung chia sẻ cái tương lai chung. Đó là cái lựa chọn. Và đặc biệt ông Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam đã từng có một lần khẳng định qua một cái audio ra rõ ràng, nói rằng là không, quan hệ của mình với Trung Quốc là khác, quan hệ của mình bao giờ cũng hơn một bậc được với Trung Quốc. Đó là cái chuyện rất rõ. Cái thứ hai tôi khẳng định rằng là gặp đại diện cánh tả ở đây, gặp đại diện Đảng Cộng sản ở đây là một điều rất hay, là bởi vì thế này, ông á là một chủ tịch, gọi là chủ tịch nước và tổng bí thư của một Đảng Cộng sản đang cầm quyền và đang theo đuổi lý tưởng đó. Tất cả 5 triệu đảng viên của ông, và ông phải là người được lựa chọn. Xét về mặt nguyên tắc nhé, ông chỉ được lựa chọn khi ông tuyệt đối trung thành với lý tưởng đó và ông say mê với lý tưởng đó. Ông quảng bá nó không chỉ là ở chính trong nước mà quảng bá nó ở tất cả mọi nơi, và đặc biệt ở Hoa Kỳ này nữa. Cũng giống như tôi, ví dụ là một người công giáo, tôi đi ở đâu tôi cũng muốn nói về lý thuyết của tôi, tôi muốn nói về những giá trị và sự tốt đẹp của đảng, của tôn giáo của tôi. Thì Đảng Cộng sản cũng coi như vậy thôi. Ông như vậy thì tôi cho cái hành động của ông ấy sang đây gặp Đảng Cộng sản, gặp lực lượng cánh tả và tặng huy chương hữu nghị là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên tôi thấy rằng là nó rất là khó ở cái chỗ này. Ngay trong đại học của Columbia thì cũng không có cả tất cả những người mà sinh viên mà đứng ra mà hỏi đặt câu hỏi, thì cũng phải là những người mà sinh viên từ miền Bắc, sinh viên mới đây, và thậm chí có thể họ duyệt trước là đảng viên rồi cũng thả tù nhân đấy. Thì theo tôi bảo tất cả những cái đấy có gì đâu. Cái điều mà nếu mà ông tốt đẹp, chủ nghĩa cộng sản ông đang tin là tốt đẹp, ông thấy ông cũng tự làm tất cả mọi điều tốt đẹp ở ngay chính trong nước của mình.
Vâng, còn không biết là từ Hà Nội thì ý kiến của tiến sĩ Hoàng Tuấn Quang thế nào, ông có điều gì muốn nói hay là bổ sung thêm không, xin mời ông. Xin mời ông bật mic lên ạ, bật mic lên giúp ạ. Vâng, cảm ơn ông.
Quốc Phương có thể nhắc lại cho mình câu hỏi được không?
À vâng, câu hỏi vừa rồi thì cái vòng số 4 đấy, và ông cũng đã nghe ý kiến của ông của luật sư Lê Quốc Quân. Đó tức là theo quý vị thì chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam và ban lãnh đạo cấp cao của họ đấy và cá nhân ông Tô Lâm thì đang cái đứng trước cái vấn đề, cái thách thức chính yếu nào đó. Thì cũng có người đề cập đến vấn đề như là có thể là phải vấn đề về đối nội rồi đối ngoại rồi, thì đó thì cái điều gì là quan yếu nhất mà đang chờ đợi phải giải quyết một cái ổn thỏa. Nếu mà nhìn trực tiếp từ hôm nay, không chỉ là câu chuyện hôm nay mà thông qua chuyến đi Mỹ này, rồi sắp tới đi thăm Cuba, rồi có thể sắp tới đi thăm Pháp Quốc của ông, có thể như vậy đấy hay không? Nhưng mà vấn đề là hướng tới đây và hướng tới chung và dài hạn, thưa ông.
Tôi nghĩ là ban lãnh đạo mới của Việt Nam cũng vẫn tiếp tục những cái chính sách đã được thực hiện trong cái thời gian vừa qua, không có cái biến đổi gì lớn, tôi nghĩ là như vậy. Và cái việc lần này ông đi Mỹ là thực sự là đi họp Liên Hợp Quốc, và những cái việc mà tiếp xúc thêm gọi là bên ngoài, tức là những việc mà gọi là gì, là gá vào để tăng cường các cái mối quan hệ, thì cái việc đấy là cái việc tốt thôi. Và chắc chắn tức là gì, là trong về ngoại giao thì ông củng cố tiếp tục cái chính sách như cũ, nhưng mà không dùng từ là ngoại giao cây tre nữa, Cái đấy là một cái mà như vậy là tôi nghĩ là cũng cũng nên để ý về ngay cả cách dùng ngôn từ. Bởi vì cái dùng ngôn từ đấy là muốn với một lãnh đạo mới nó có cái sự khác biệt. Người ta muốn nói lên là bắt đầu một cái kỷ nguyên mới. Bây giờ vấn đề thế này gì là mọi người đang chờ đợi ông ấy. Là ông nêu rõ 5-3 điểm cái kỷ nguyên mới nó là thế nào. Bởi vì giờ như là nói một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam thì nghe thì hay lắm. Nhưng mà nội dung cụ thể nó là ra sao? Và trong đối nội tôi nghĩ tức là gì là cái chuyện mà thả anh Huỳnh Duy, Duy Thức với chị Hồng ngay vào cái đêm mà ông đi Mỹ thì tôi nghĩ rằng và như anh Thức anh nói tức là gì là anh buộc buộc phải gọi là gì là được ân xá, thì tôi nghĩ là đây là một cái dấu hiệu của một cái cách làm rất là cũ, là giữa hai bên mặc cả và người ta dùng tù nhân lương tâm để làm cái món hàng mặc cả với các đối tác nước ngoài, là như vậy là tôi là tôi thả cái này thì anh cho tôi cái kia cái nọ. Còn bây giờ cụ thể tức là gì là cái dự định của họ ở trong cái lần đi này là như thế nào, thì bởi vì họ không nêu rõ là mục đích của tôi là một A B C D cho nên là chúng ta khó đánh giá là như vậy là họ có đạt được cái mục đích không. Nhưng mà tôi nghĩ là vấn đề đối nội thì cái vấn đề quan trọng nhất đối với ông Tô Lâm thôi, tôi nghĩ vẫn là chuẩn bị cho cái đại hội đảng lần thứ 14 từ giờ cho đến đến hơn một năm nữa. Và tôi rất là mong ông ấy làm rõ ra, và tôi hy vọng là như vậy là trong hơn một năm này thì cái dự thảo nghị quyết của đại hội 14 tới này nó sẽ làm rõ ra là cái kỷ nguyên mới của ông ấy là gồm có những cái gì, nó có thực sự mới không hay là nó lại là chỉ là những câu sáo rỗng. Thì tôi nghĩ tức là đấy là những vấn đề về đối nội, chứ còn vấn đề đối ngoại thì tôi nghĩ tức là vẫn tiếp tục cái đường lối ngoại giao như vừa rồi, không không nhắc đến cái tên và người nào cây tre nữa.
Vâng, thưa bà quý vị đang theo dõi chương trình Bàn tròn chuyên đề của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ Ban tiếng Việt, phát trực tuyến trên các kênh chúng tôi là YouTube và Facebook từ Washington DC. Thưa quý vị, như vậy là vừa rồi quý vị đang nghe chúng ta đã thảo luận cả 4 vòng câu hỏi và trong vòng 30 phút. Và chúng ta còn 30 phút nữa để quý vị có thể là trao đổi thêm, bổ sung thêm, hoặc là sau quý vị đã nghe lẫn nhau đó thì có thể có ý kiến trao đổi với lẫn nhau. Thì thưa quý vị khán thính độc giả cũng rất là quan tâm, và trong công chúng cũng rất là quan tâm là trong cái chuyến này thì trong chuyến đi này thì ông Tô Lâm cũng sẽ được lãnh đạo của Hoa Kỳ như thế là tiếp đón tại tại New York, hoặc là không phải là tại Washington DC, không phải là tại Nhà Trắng mà tại New York, và dự kiến là sẽ là vào ngày mai 25 tháng 9 năm 2024. Thì mọi người trong công chúng rất là quan tâm, không biết là tại cuộc gặp này thì hai bên sẽ đặt vấn đề gì, có cái trao đổi gì, cái kết quả hướng tới nó có thể là cái mục tiêu, mục đích là cái gì, và liệu là có đạt được không, đặc biệt với Việt Nam thì thế nào, với Tô Lâm ra sao. Thì chúng tôi lại xin mời từ California hai vị khách mời. Trước hết chúng tôi xin mời ông Lý Anh Hùng, Chủ tịch Đảng Việt Tân, xin mời ông chia sẻ ý kiến và góc nhìn của mình.
Dạ vâng, thưa anh, thì cuối cùng thì ông Biden sẽ gặp ông Tô Lâm vào ngày mai ở tại New York. Thì đây nó cũng là điều an ủi tốt. Cái mà ông Tô Lâm mong muốn và phía bên phái đoàn của ông Tô Lâm là làm sao đến được Tòa Bạch Ốc. Nhưng mà kết quả thì nó không đạt được. Thế thì câu hỏi được đặt ra là trong cái bối cảnh của tình hình Việt Nam 1-2 năm tới đây, thì vấn đề đối nội hay đối ngoại đối với ông Tô Lâm là quan trọng đó. Thì thưa quý vị, tôi nghĩ rằng là cái chuyện đối nội tức là làm sao giải quyết cái Đại hội 14 và cái vị trí Tổng Bí thư ông Tô Lâm tiếp tục thêm nhiệm kỳ 5 năm nữa thì tôi nghĩ là nằm trong tay. Vấn đề còn lại là làm sao ông sẽ phải chia quyền lực với phe quân đội cũng như phe nhóm khác để giữ được cái tình trạng ổn định ở trong nội bộ. Cho nên đối nội nó không phải là vấn đề lớn khi mà chúng ta thấy rằng là những người quay chung quanh ông Tô Lâm đa số là những người công an, đa số là những người mà cùng phe nhóm với ông Tô Lâm suốt trong nghe là mười mấy năm vừa qua. Cái sự kiện mà ông Tô Lâm ngồi bên cạnh với ông Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, rồi bên tay phải thì có ông Trần Nghĩa là một cái người coi như là nghe là giống như là trưởng ban và tuyên giáo trung ương, thì rõ ràng cho thấy cái hình ảnh đó là một hình ảnh tương mà nghĩa là sự sắp xếp trong nội bộ giữa sự tương đồng giữa công an và quân đội ở trong cái vấn đề đối nội để kiểm soát quyền lực. Tôi cho rằng là cái đúng vấn đề đối ngoại là vấn đề quan trọng nhất, nhưng mà đối ngoại ở đây không phải là đường lối chính sách hay là vấn đề ngoại giao cơ chế hay là làm sao tạo quan hệ tốt với Hoa Kỳ hay thế giới này kia ông vân, mà đối ngoại ở đây theo tôi đó là xây dựng cái hình ảnh của ông Tô Lâm đối với thế giới bên ngoài để làm sao gọt bớt đi cái hình ảnh của một bộ trưởng bộ công an, một cái người gọi là cầm chịch đàn áp suốt trong thời gian mười mấy năm vừa qua. Trước khi ông Tô Lâm đến Mỹ, cũng như trước khi ông Tô Lâm sẽ đến Pháp trong thời gian tới đây, thì chúng ta biết rằng là trong tin tức có một cái người là ủy viên Bộ Chính trị, tức là ông Nguyễn Quang Thắng, là một người đặc sứ của Tổng Bí thư đến Hoa Kỳ và đến Đức để làm sao vận động có một cuộc tiếp xúc ông Tô Lâm ở tại Tòa Bạch Ốc, cũng như là chính phủ Đức sẽ tiếp ông Tô Lâm trong chuyến đi ở tại Âu Châu. Nhưng mà có thể nói rằng là những cái nỗ lực mà vận động đó không được thành công. Tại vì nếu mà ông Tô Lâm bước vào Tòa Bạch Ốc, hay là nếu ông Tô Lâm trong cái chuyến đi Paris sắp đến đây mà ghé lại Đức, thì tôi nghĩ đây nó là cái mà ông Tô Lâm mong muốn đối với thế giới bên ngoài trong vấn đề đối ngoại. Là vì khi đạt được cái chuyện ông đến tại Tòa Bạch Ốc và đến ở tại Đức được tiếp xúc, thì những gì mà ông đã làm trong quá khứ về Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở tại Đức, hay là cái việc mà ông tiếp ông Putin ở tại Việt Nam, cũng như trong một năm vừa qua, cái mối quan hệ nâng cấp nó không có một tiến triển gì cả, mà rõ ràng ông Tô Lâm và phe nhóm công an đã càng ngày gần gũi với Trung Quốc, gần gũi nhiều hơn trong những quan hệ về vấn đề an ninh đó. Thì tôi nghĩ cái hình ảnh đó ông xóa đi để làm sao tạo được một cái người cởi mở và đến gần với phương Tây, để làm gì? Để chuẩn bị cho một năm, hai năm trước đây khi ông ở cái vị trí Tổng Bí thư một cách chính thức trong Đại hội 14. Nhưng mà rõ ràng trong cái chuyến đi lần này, theo tôi, hoặc là sắp đi sớm tới đó, tại Paris, tại Âu Châu đó, nó thất bại là bởi vì cái xây dựng cái hình ảnh đối ngoại của ông đó, nó vẫn chưa thành công. Có thể là nó còn quá sớm, nhưng mà cái điều thứ hai tôi nhìn thấy rằng là cái staff, tức là những cái người chung quanh ông để chuẩn bị cho ông, xây dựng hình ảnh cho ông đó, nó thực sự nó chưa đạt được những cái điều mong muốn, và thế giới nói gì nói vẫn còn nhìn ông Tô Lâm là một người bộ trưởng bộ công an, là một người đã đàn áp. Còn cái chuyện mà ông Thảo, Trần Huỳnh Duy Thức hay là chị Hồng đó, nó rõ ràng cho thấy đây là một cái kịch bản để tạo dựng một cái hình ảnh của một cái người muốn thay đổi, nhưng mà rõ ràng không ai chấp nhận những cái hình ảnh, mặc dù người ta vui mừng đón anh Trần Huỳnh Duy Thức với chị Hồng, nhưng mà rõ ràng đây nó là một cái thủ đoạn để mà xây dựng hình ảnh, nhưng cuối cùng nó không đạt được kết quả. Đó là tôi nghĩ rằng là phương diện đối ngoại ông Tô Lâm cũng như là phe nhóm của ông vẫn cần phải thời gian để mà thực lòng, để mà có một sự thay đổi, thì lúc đó thế giới mới đón nhận.
Vâng, trong cái phát biểu vừa rồi của mình thì dường như ông Lý Thái Hùng có đề cập tới ít nhất là có hai cái tên, phải không ạ? Yeah. Một, tức là ông muốn nói tới ông Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, đúng không ạ?
Đúng rồi, dạ.
Hai là muốn nói tới ông Nguyễn Xuân Thắng, đúng không ạ?
Dạ.
Nguyễn Xuân Thắng, cả hai ông đều là ủy viên Bộ Chính trị, phải không ạ?
Dạ vâng. Thì ông Nguyễn Xuân Thắng là cái người đặc sứ của ông Tô Lâm để qua Hoa Kỳ cũng như qua Đức để vận động làm sao có cái cuộc tiếp xúc hoặc là mà đón tiếp ông Tô Lâm ở tại Đức cũng như là tại Tòa Bạch Ốc, nhưng mà thất bại. Dạ.
Vâng. Thế còn không biết là ông Lê Minh Nguyên cũng từ California đấy. Xin thì tiến sĩ Lê Minh Nguyên có gì muốn bổ sung thêm hay không ạ?
Theo tôi thì cái thách thức của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung cũng như là của ông Tô Lâm nói riêng là rất lớn, có thể nói là rất lớn. Khi mà ông chủ trương là một cái kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam. Tôi nhớ là trước đây khi mà ông ở bên Trung Quốc, ông Đặng Tiểu Bình, thì ông nói là ẩn mình chờ thời, tức là Trung Quốc cứ xây dựng cái nội lực nhưng mà đừng có ra gọi là phô trương với thế giới bên ngoài. Thì khi mà ông Tập Cận Bình ông lên ông nắm quyền thì ông hoàn toàn ông là thay đổi, là ông đi ra thế giới bên ngoài để ông phô trương vành đai con đường, và ông đưa cái chuyện đó đi khắp thế giới. Và sau một thời gian thì ông ta thất bại, và trong cái đại hội 20 vừa rồi thì ông ta thu về ở vùng miền, tức là chung quanh Trung Quốc mà thôi. Thì bây giờ cái thời đại của ông Nguyễn Phú Trọng đã đi qua, và ông Tô Lâm đã lên thế, và ông muốn làm một cái gì khác biệt với Nguyễn Phú Trọng thì ông chủ trương một cái kỷ nguyên vương bình của Việt Nam. Mà vương mình ở đây có nghĩa là làm sao cho Việt Nam đi ra với thế giới, và có thể là một cái thế giới biết tới nhiều, và cái biết tới nhiều đó là do sự phát triển về cái kinh tế, kỹ thuật, cái công nghệ vân vân. Mà tôi thấy trong cái quá khứ là những cái quốc gia mà để là phát triển được những cái lĩnh vực đó đều là những quốc gia đi theo Hoa Kỳ. Mà trong khi đó thì cái vấn đề Việt Nam là cái địa chính trị là cái yếu tố rất là có nhà là khắc nghiệt của địa chính trị, nó là con dao hai lưỡi. Mà cho tới giờ phút này thì cái vấn đề địa chính trị nó làm cho Việt Nam dẫn hướng về Bắc Phương, tức là dẫn hướng về thiên triều của Trung Quốc. Và cái ý thức hệ của hai cái đảng Cộng sản cũng như là cái hệ thống chính trị, thì theo cái nhận xét, thí dụ như tôi thấy có anh tiến sĩ Vũ Xuân Khang anh nhận xét, đó là cái ý thức hệ và cái hệ thống chính trị tương đồng, thành ra do đó Trung Quốc luôn luôn muốn Việt Nam phải ổn định và là không muốn có một sự xáo trộn ở Việt Nam, và Việt Nam ở vị thế là không được đi ngã về phía Tây Phương. Trong khi đó thì cái việc mà vương bình này thì là Việt Nam muốn là phát triển, mà muốn phát triển về vấn đề nhất là công nghệ, kỹ thuật. Và bên phía Hoa Kỳ thì đòi hỏi là cái yếu tố mà khi mà muốn phát triển thì cái hệ thống phải tương đồng, và nhất là cái vấn đề nhân quyền phải được tôn trọng. Thì cái nhiều người phê bình nước Mỹ là tại sao mà đã ủng hộ một cái lực lượng này mà còn ủng hộ một lực lượng đối lập. Nhưng mà đó là cái nguyên tắc của cái hệ thống chính trị. Trước 75 là Mỹ ủng hộ ông Thiệu, nhưng mà họ vẫn tiếp xúc với những đảng đối lập để mà tìm cách giúp đỡ những đảng đối lập, bởi vì họ nghĩ rằng là không nên để một cái khoảng trống chính trị khi mà cái đảng cầm quyền đó có cái vấn đề gì. Thành ra đó là một cái nguyên tắc làm việc của Hoa Kỳ, chứ không phải là Hoa Kỳ là muốn phá những cái người đang lãnh đạo cái hệ thống đang có. Và cái hiện giờ thì vấn đề là muốn phát triển. Thì bên phía Cộng sản Việt Nam thì họ muốn rằng là Hoa Kỳ đừng có giúp đỡ những cái tổ chức chống cộng, những tổ chức đòi tự do dân chủ, và muốn Hoa Kỳ phải thực hiện việc đó. Và cái điều đó không thể nào làm được trong cái hệ thống chính trị Hoa Kỳ, cũng như trong cái văn hóa chính trị của Hoa Kỳ, không thể nào làm được. Thì đó, do đó trở lại vấn đề mà tôi nhìn đó là khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Tô Lâm muốn xây dựng một cái kỷ nguyên mới vương mình, thì cái kỷ nguyên mới vương mình thì bắt buộc là họ phải cộng tác nhiều hơn với phương Tây, dù đó là cộng tác về vấn đề kinh tế, về vấn đề thương mại hay là về vấn đề công nghệ cao. Thì khi mà cộng tác nhiều chừng nào thì cái ảnh hưởng chính trị cũng như cái văn hóa chính trị của Tây Phương nhiều chừng ấy, và những cái quốc gia Tây Phương, đặc biệt là Hoa Kỳ, cũng không bao giờ chấp nhận là một cái đất nước mà gọi là không có cái tiếng nói đối lập, không có một cái sự thăng bằng về cái vấn đề mà giữa những cái lực lượng chính trị ở trong nước. Thành ra nhất là cái đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ là cái đảng mà trong cái quá khứ cho tới hiện tại là cái lý tưởng đảng là luôn luôn là về tự do dân chủ, nhân quyền, và có khuynh hướng là can thiệp vào những cái quốc gia bên ngoài khi mà họ giao thiệp, để mà muốn những quốc gia đó có những cái giá trị đó. Thành ra do đó, theo cái nhìn của tôi là cái thách thức của ông Tô Lâm cũng như của Đảng Cộng sản Việt Nam rất lớn khi mà ông muốn xây dựng cái kỷ nguyên vương mình, và ông muốn dựa vào Mỹ cũng như là phương Tây để giúp cho cái kỷ nguyên vương mình đó, trong khi đó là Trung Quốc là không bao giờ chấp nhận cái chuyện đó. Trở lại, đó là cái vấn đề mà khắc nghiệt của địa chính trị mà Việt Nam đang đối diện. Dạ thưa anh, xin hết.
Vâng, thưa chúng ta sẽ còn khoảng độ hơn 15 phút nữa. Chúng tôi xin mời tiếp theo hai vị khách mời ở châu Âu
về phần câu hỏi này. Thưa quý vị, một bộ phận trong công chúng họ rất là quan tâm tới vấn đề, tất nhiên là các cái quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ với Việt Nam thì mọi người cho rằng là cũng có những cái bước đi khởi sắc chứ không phải là không, cũng có những cái nỗ lực của hai bên trong cái việc là gọi là nâng cao cái chất lượng của cái quan hệ hợp tác đó. Nhưng mà trong một cái điều mà rất là quan tâm đó là cái vấn đề là về cái dân chủ và nhân quyền Việt Nam cần phải được cải thiện và cần phải được hỗ trợ đó. Thì gần đây thì ngoài cái diễn biến là các vị khách mời cũng đã nhận cũng đã đề cập, đó là việc mà chính quyền Việt Nam đã thả ông Trần Đình Duy Thức, một kỹ sư và doanh nhân và một nhà hoạt động về môi trường khác nữa là bà Minh Hồng. Thì gần đây thì cũng có một cái thư ngỏ mà được công bố vào ngày 21 tháng 9 năm 2024, và cũng nhân cái chuyến thăm và làm việc của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tới châu Mỹ và đặc biệt là tới Liên Hợp Quốc New York. Đó thì cái chuyến thăm mà dự kiến là từ 21 tới tận 27 tháng 9 năm 2024 này. Và trong đó thì có cái kêu gọi của như thế là trên dưới 100 học giả, nhân sĩ trí thức và rất nhiều nhân vật khác nữa trong và ngoài Việt Nam và đặc biệt là quốc tế đấy, thì là kêu gọi chính quyền Việt Nam là như thế là trao trả tự do ngay lập tức cho ông Huy Đức, là Trương Huy San, là nhà báo, blogger và ký giả điều tra và là một tác giả viết sử đó. Thì có người nói rằng là cái chuyện với cái việc mà với những cá nhân như thế này đó thì cũng là một ghi nhận, nhưng mà đề nghị rằng là Việt Nam, chính quyền Việt Nam sẽ cần phải nghiêm túc hơn trong cái câu chuyện này, chứ không nên như các vị khách mời đã nói rồi vẫn chơi cái kiểu cũ, tức là biến cái gì đó thành trong ngoặc kép, tức là cái hàng hóa rồi khi cần thì trao đổi thì đưa ra, hoặc là đánh bóng cái tên tuổi của mình, hoặc là muốn ghi dấu ấn, hoặc là này nọ khi khác trước một chuyến đi hay như nào đấy, đại khái như thế thì nên thay đổi một cách gốc rễ triệt để đấy. Thì thật nhanh, không biết là hai vị khách mời từ châu Âu có muốn bình luận gì thêm về cái khía cạnh này hay không, theo quý vị cái vấn đề nhân quyền đấy thì nó có quan trọng không thì hay là như thế nào? Thì chúng tôi xin mời ông tiến sĩ Nguyễn Văn Huy trước.
Vâng, thưa anh, tôi theo dõi nãy giờ tôi thấy rằng mỗi vị lãnh đạo ở Việt Nam đó, lúc nào ông nào cũng có một cái số khẩu hiệu. Chẳng hạn như ông Nguyễn Xuân Phúc thì nói là làm đầu tàu khắp nơi, còn ông Phạm Minh Chính thì nói là đột phá tất cả. Còn ông Tô Lâm này mới đây thì ông ra kỷ nguyên mới, nhưng mà tôi thấy rằng cho dù những bất cứ danh từ tốt đẹp nào hết thì đừng có quên rằng họ là một người trong một đảng cộng sản, có một đảng có tổ chức. Thế ra họ không có phải hoạt động theo cá nhân họ mà hoạt động theo một cái đường lối tập thể. Thế ra những cái chuyện gì mà ông Tô Lâm nói hay là ông làm là đã được quyết định trước khi ông làm rồi. Thành ra chúng ta không sẽ không ngạc nhiên là khi ông vẫn nói những câu sáo ngữ, tại vì nói chung là người cộng sản nào cũng sáo ngữ hết để vừa lòng người đối thoại, nhưng mà họ vẫn làm theo ý của họ. Thành ra tôi thấy rằng những cái lối mà viết thư ngõ kia rồi thư gửi mà này người nọ hay là thư kiến nghị này nọ là vô ích, tại vì người cộng sản họ không có nghe mà họ không giải quyết vấn đề này. Từ hồi mà tôi biết theo dõi đảng cộng sản đến nay đó, từ hơn hai ba chục năm nay, tôi thấy rằng tất cả những cái thư ngõ thư kiến nghị này nọ là họ không thùng rác hết, họ không quan trọng đâu. Ta đừng có quan tâm, đừng có nghĩ rằng vì cái số đông người có tiếng mà là áp lực họ không có được, tại vì họ là một đảng, họ hoạt động có một đường lối rõ ràng trong những cái nghị quyết mà họ đã quyết định trước từ trong những đại hội đảng. Thành ra họ không có ra được đâu. Thật ra thấy ông Tô Lâm qua đây thì này, mục đích ông qua bên Mỹ này đó là để họp cái hội Liên Hợp Quốc, nhưng một cách để ông chứng tỏ là cái sự hiện diện của ông là một nhân sự quốc tế. Nhưng mà khi nói về những nội dung nó tiếp xúc thì là những chuyện tiếp xúc về kinh tế không à. Tại vì phải nói rằng chúng ta cứ bàn về những chuyện trên trời, nhưng mà thực sự chuyện dưới đất là kinh tế Việt Nam đang suy sụp và cái đời sống người Việt Nam rất là khổ cực. Rất nhiều công ty tư nhân ngày nay không có chỗ đứng nữa, tại vì họ đang rất là khổ sở. Và thanh niên ngày nay nói chắc anh A biết rồi, họ không có tìm việc làm mà họ người ta thích chạy ra làm việc bên ngoài như chạy xe Grab hoặc là làm những cái chuyện lung tung khác ngoài vấn đề chính quyền thì họ mới sống được. Thành ra cái chuyện này đó là những thành phố, còn thôn quê thì họ rất khổ sở vì mỗi lần ngày kiếm ăn họ rất là khó khăn, và những vùng xa xôi thì còn khó khăn hơn nữa. Thành ra tôi nghĩ rằng cái sự về chuyến đi này đó là một chuyến đi vận động để mà kêu gọi những cái tập đoàn kinh tế lớn quốc tế đến giúp Việt Nam đầu tư, nhưng mà người ta không có ngây thơ. Người Mỹ họ không có ngây thơ đâu, khi mà quan hệ Việt Nam mình nói với Mỹ những lời tốt đẹp nhưng sau lưng họ làm chuyện khác. Ví dụ như là vừa tiếp xúc ông Biden xong rồi mời đi qua, mời ông Tập Cận Bình đi đón tiếp quan trọng hơn, thì đó người Mỹ họ không có khờ đâu, nhưng họ làm quan chuyện cái này không quan trọng, đây là những chuyện màu mè, họ quan trọng những là cái chuyện họ quyết định cái gì. Tại đối với người Mỹ, người quan hệ người Mỹ với Việt Nam ở Đông Nam Á là anh có tham gia cái chiến lược mà Ấn Độ Thái Bình Dương, Ấn Độ không gian mở không, chứ còn anh không có cái này thì nói chung họ quan trọng lắm, tại vì kinh tế Việt Nam đối với Mỹ không bao nhiêu, và Việt Nam lệ thuộc Mỹ rất nhiều, tại vì xuất khẩu của Việt Nam chính là qua bên Mỹ và qua châu Âu. Thành ra Việt Nam mình cứ vận động kiểu mà như mà mình nói là những cái chuyện mà như anh An nói là chuyện quá cũ, là trước khi đi tôi thảy ra 2-3 người cho tù. Thực sự anh Quỳnh Duy Thức đó, thực sự nếu mà không có thả ra thì 10 tháng nữa anh cũng ra. Còn cái cô Minh Châu gì đó thì cũng 20 tháng nữa cô cũng ra. Nói chung người ta ở tù rồi thì ở thêm 5-3 tháng nữa thì có thêm mệt mà thiệt, nhưng mà họ nghĩ rằng ngày sau ra không cần phải sự đặc ân gì hết. Thành ra đây là những cái màn hơi cũ mà ngày nay cái ban lãnh đạo mới này và áp dụng cái lối mà thời Liên Xô đó, thành ra tôi thấy rằng sẽ không thành công. Và còn cái chuyện ngoại giao mà ngày nay mình ta nói mà không ai chắc được cây tre, thực sự Việt Nam mình có cây tre nào đâu, mình hoàn toàn theo Trung Quốc hết. Tại vì phải nhớ, chúng ta phải nhắc lại là khi mà cái những cái mà cái ước ký ở Thành Đô năm 90 đó, là sau đó nó thực hiện bắt đầu từ năm 2000, qua đó đó là Việt Nam mình là họp một cái đại hội rất là lớn để mà nói xác nhận là Việt Nam hoàn toàn về ngoại giao hoàn toàn trực thuộc Trung Quốc. Tại vì cái chữ mà Đài Loan ngày xưa đó là không thuộc Trung Quốc thì bắt đầu từ năm 2000 nó là trong tất cả những cái công bố chung, tuyên bố chung đó là nói là Trung Quốc, Đài Loan hoàn toàn thuộc là thuộc Trung Quốc, đúng theo Trung Quốc nói. Rồi sau đó chúng ta thấy rằng có những cái tiếp xúc cấp cao giữa Việt Nam với các lãnh đạo Trung Quốc đó, những tuyên bố chung hay thông báo chung đó, thì đó là những cái theo tôi những là roadmap, tức là những cái lộ trình mà Việt Nam phải đi theo. Thành ra đọc cái roadmap cuối cùng mới đây của ông Tô Lâm ký với là ông Tập Cận Bình ở Bắc Kinh đó, thì thấy đây cái hoàn trình trong ngày sắp tới là mình hoàn toàn lệ thuộc Trung Quốc về vấn đề phát triển kinh tế hoặc làm đường cao tốc Bắc Nam hay nọ, là hoàn toàn lệ thuộc. Thật ra chúng ta đừng có lạc quan rằng Việt Nam mình muốn thoát Trung đâu. Và đồng thời thứ hai là Mỹ họ có ngây thơ nói là Việt Nam mình muốn qua mặt họ, họ biết chứ họ đâu có ngu gì, họ có tiền mà. Thành ra chúng ta đừng có nghĩ rằng người Mỹ họ là thời đại. Tôi xin hết.
Vâng, thư vậy thật nhanh ạ. Vâng ạ, chúng tôi thật nhanh vẫn phải hỏi trước khi chúng chuyển sang vị khách mời tiếp theo đó. Thì tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, theo cái dự kiến là ông chủ tịch nước và tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam ông Tô Lâm sẽ sang thăm Pháp, đấy là trong dự kiến là trong tháng 10 này đó. Đó, thì nếu như không gì thay đổi như thế thì có câu hỏi đặt ra đây, ngay ở chuyến thăm Mỹ đây thì có những ý kiến rất là khác nhau. Chẳng hạn trên VOA thì có cái bài đăng ngày hôm nay của chúng tôi 23 tháng 9 2024, xin lỗi ngày hôm qua, là nói rằng là ông Tô Lâm đến Mỹ nhưng mà không vào Nhà Trắng là một cái điều đáng tiếc. Thế nhưng mà cũng ở trong truyền thông quốc tế chẳng hạn, họ cũng nhắc truyền thông quốc tế có dùng tiếng Việt, thì họ có gọi là dẫn lời của một học giả Việt Nam là ông Alexander Vu Vinh, thì ông cho rằng là việc mà gặp mặt ông Biden, người sẽ rời nhiệm sở trong khoảng 4 tháng nữa, thì cũng không quá cần thiết. Ý kiến rất là khác nhau. Thế thì riêng đây là liên quan đến Pháp thôi ạ, thì Pháp thì như vậy là Pháp đi, vừa rồi chúng ta thấy là có một thời gian rất dài là không có như thế là chính phủ, thủ tướng không có, mãi bây giờ bắt đầu mới có ông Michel Barnier lên, rồi thì là ông Emmanuel Macron, người ta nói là gần như là nhiều người nói là đang cứ chạy tang. Thế thì không biết là sang chuyến thăm đó nó như thế nào, hay là cũng sang để gặp, rồi thì sau đó thì cũng gặp các cái đoàn của Đảng Cộng sản Pháp rồi cánh tả, hay như thế nào thưa ông?
Cái không may mắn của ông Tô Lâm mà lúc này là qua Pháp qua Đức, là hoàn toàn hai cái quốc gia đầu tàu của châu Âu đó, ngày nay đang bị ban, tức là đang bị có vấn đề, tức là nước Pháp thì vấn đề chính trị, tại vì ông bộ trưởng tương lai vẫn là của ông Macron, nhưng mà có điều ông không có toàn quyền như xưa nữa. Và qua bên Đức thì hoàn toàn là một cái đảng mà xã hội bây giờ đang bị đe dọa bởi những đảng cực hữu, thành ra họ đang có một chính sách hoàn toàn là gần như là có cụm để mà bảo vệ châu Âu. Thành ra Việt Nam cần châu Âu chứ châu Âu không có cần Việt Nam. Thành ra ông Tô Lâm cái này qua đây để mà bắt đầu khai thác lại, để mà đề nghị là phải bỏ cái thẻ vàng xuất khẩu cá với lại nhập khẩu cho Việt Nam, nhập khẩu một số hàng tươi. Mà thật sự những cái này thì nói chung châu Âu họ đâu cần nhiều. Thành ra rất là khó khăn cho ông Tô Lâm, trong khi qua Pháp này chỉ qua là tiếp xúc gặp những cái công ty trung bình, chứ còn những công ty lớn của Pháp thì họ ngày nay họ chọn nơi khác, chứ họ không chọn Việt Nam đầu tư nữa. Thành ra đây là một vấn đề rất khó cho ông Tô Lâm trong dịp này, nếu mà qua châu Âu, qua Pháp và Đức mà không mà thôi. Tại vì cái ưu tiên của châu Âu ngày nay là Ukraine, và làm sao mà phục hồi lại cái vấn đề đóng cửa biên giới để cho số người nhập cư quá ở từ châu Phi qua, hay là có người trong Trung Á qua đó, họ mà hạn chế bớt để mà tránh được cái sự náo loạn trong nội bộ. Thành ra cái sự mà hiện diện của một quốc gia Việt Nam mà độc tài, nó thật sự họ cũng biết, nhưng bên Pháp này nó có một cái đảng cộng sản, tức là những người cực tả họ vẫn ủng hộ Việt Nam, thì đó họ là áp lực, thì tiếp xúc cho vui chơi thôi, chứ thật sự mà những cái quan hệ mà quan trọng, tức là những cái kinh tế lớn ký kết những cái hợp đồng kinh tế lớn, đó là những công ty tư nhân, mà công ty này không cộng sản. Thành ra Việt Nam cũng khó mà đạt được những cái gì mà họ muốn, nếu mà được ưu đãi hơn trong những ngày sắp tới về vấn đề trao đổi kinh tế giữa châu Âu và Việt Nam.
Vâng,
Cảm ơn ông. Vâng. Và thật nhanh ạ, chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ từ Oslo, Na Uy, nếu có điều gì muốn bổ sung thêm hay không, đặc biệt là khía cạnh nhân quyền. Lát nữa chúng tôi sẽ có một phần câu hỏi đặc biệt kết thúc chương trình. Và xin mời ông tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ.
Dạ, thì rất là nhanh. Thì cũng như các anh đã đề cập đó, cái chuyện mà ông Tô Lâm thả vài vị như anh Thức và chị Hồng, và sau đó là chỉ vài tháng tù thôi. Rồi sau đó là bắt, trước đó thì bắt thêm anh Bình, rồi anh Hồ Tùng Thiện, rồi Phan Văn Bách. Thì nó chứng tỏ là cái chuyện là họ bắt người rồi họ giữ như một món quà, sau đó họ thả ra, nó thể hiện là nó một cái sự dàn dựng.
Báo Nguyễn Vũ Bình phải không ạ? Nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Đúng rồi, đúng rồi. Nó là một sự dàn dựng thôi. Cái hành động đó nó không có mới mẻ gì. Đấy, đó là chuyện đầu tiên. Đấy. Cái chuyện thứ hai nữa là trước khi mà cái có cuộc gặp giữa ông Tô Lâm và ông Biden ấy, thì ông Biden đã có một cuộc họp với Bộ Tứ An ninh, là trong đó là bàn cái chuyện là Trung Quốc. Thì cái vấn đề Trung Quốc là như thế nào? Trung Quốc là mọi người đều biết là nó khủng hoảng. Nó khủng hoảng rất lớn, và vừa mới hôm qua thì là Ngân hàng Trung ương Trung Quốc lại mới cắt giảm cái lãi suất xuống còn là 1,7%, và cắt giảm tỷ lệ dự trữ ngân hàng bắt buộc. Như mọi người biết là cái tỷ lệ cái lãi suất Trung Quốc đã quá thấp rồi. Đấy, nhưng mà tăng trưởng mà họ đưa ra là mới đạt có 4% thôi, và họ bắt buộc phải giảm nữa, nhưng mà nó không có tác dụng gì nhiều. Điều đó nó chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ là kinh tế Trung Quốc hiện nay rất rất khó khăn, cực kỳ khó khăn, mà và cái chuyện giảm lãi suất nó không có tác dụng gì nhiều, và họ bắt buộc phải thực hiện một số chính sách về tài khoá nữa. Nhưng mà cái chuyện mà khó khăn Trung Quốc đó, nó dẫn đến một cái chuyện lớn hơn, đó là Trung Quốc tìm kiếm những cái xung đột bên ngoài để mà giải tỏa những cái gọi là khó khăn bên trong nữa. Nên chúng ta theo dõi, chúng ta thấy là Trung Quốc và Philippines hiện nay đang là coi như là đối đầu rất là mạnh ở các cái vùng đảo của Philippines hiện nay. Và nếu mà Việt Nam mà không có một sự chuẩn bị tốt, có thể là cái chuyện xung đột với Việt Nam và Trung Quốc là một cái chuyện là có thể xảy ra. Đấy là một cái chuyện chúng ta có thể thấy được. Cho nên cái chuyện ông Biden, ông Tô Lâm mà qua gặp ông Biden, một trong những chủ đề là rất là nghiêm trọng, đó là cái chuyện an ninh. Đó là làm sao mà Việt Nam có được những cái sự hỗ trợ của Mỹ về vũ khí để mà trong trường hợp mà xấu nhất đó, họ có thể bảo vệ và Việt Nam. Vì là Trung Quốc họ không biết là Việt Nam là một cái người, một cái kẻ mà họ không có đồng minh, không có bạn bè gì cả, một cái kẻ mà lợi dụng thôi. Họ lợi dụng Trung Quốc vì ý thức hệ về lợi dụng Mỹ để mà bán hàng rồi mua vũ khí xin xỏ thôi, chứ mà họ không phải là một cái người trung thành, họ không phải là một cái đồng chí. Cứ như là cái quan hệ ngoại giao cái tre của Việt Nam là mối quan hệ không bạn bè, là mối quan hệ mà chính nó đặt trên một cái sự lợi dụng, một cái lợi ích là cục bộ, lợi ích ngắn hạn, chứ không, nó không phải đặt lên một cái lý tưởng hay là một cái niềm tin hay là một cái gì đó nó tốt đẹp. Thậm chí là ngay cả những người cộng sản, người lãnh đạo cộng sản, như chúng ta thấy là họ thực hiện cái chính sách không phải vì cái tấm lòng, không phải vì cái quyền lợi dân tộc, mà cái vì cái lợi ích hẹp hòi của mình. Họ bắt những cái người ưu tú của quốc gia mình, rồi họ đem họ nhốt tù, rồi họ thả ra như những món quà. Thì cái hành động đó nó thể hiện là họ không phải là cái người mà nó có một tấm lòng lớn lao cho đất nước, hay là một cái người mà được sự tôn trọng của đối thủ, thậm chí là những đối thủ mà họ không ưa họ, nhưng mà cũng phải cái sự tôn trọng về cái tinh thần, về cái tính cách của họ, nhưng mà họ không nhận được điều đó. Cho nên là cái chuyện đó là cũng phải là về trần Trung Quốc trong vấn đề đó.
Vâng, trước khi chúng ta đi vào câu hỏi cuối cùng của chương trình đó, thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị là trên trang nhà của VOA tiếng Việt đấy, mà quý vị có thể truy cập ở cái địa chỉ là voatiengviet.com đó, thì chúng tôi có cái bài được đăng ngày hôm nay, bản biên tập giới thiệu ngày hôm nay là 24 tháng 9 2024, có tựa đề là tổ chức Human Rights Watch, tức là tổ chức theo dõi nhân quyền đấy, thì có nói rằng là lãnh đạo Tô Lâm của Việt Nam xưa nay vẫn là kẻ vi phạm nhân quyền trong ngoặc kép. Thì bài có đoạn như sau là tổ chức theo dõi nhân quyền HRW hôm 23 tháng 9 năm 2024 kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và lãnh đạo các hãng Meta, Google chớ thấy việc Việt Nam phóng thích một số ít các tù nhân chính trị mà vội cho rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là nhà lãnh đạo có quan điểm cải cách. HRW, tức là tổ chức theo dõi nhân quyền, cho rằng Việt Nam chỉ thả tượng trưng một số ít tù nhân chính trị, trong khi ông Tô Lâm vẫn ra tay đàn áp khắc nghiệt
đối với giới tranh đấu cho nhân quyền. Lúc này đạo diễn chúng tôi cũng đã chiếu cái bài đó trên, quý vị có thể theo dõi trực tiếp trên màn hình vì nhiều vị cũng khó vào đây vì phải vượt tường lửa từ Việt Nam. Chúng tôi nghe nói như vậy. Vâng, thì bài tiếp tục nói là ông Tô Lâm, tân chủ tịch nước của Việt Nam, là một trong số nhiều nhà lãnh đạo thế giới có hồ sơ nhân quyền kém cỏi đến thăm thành phố New York trong tuần này để tham dự cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đây là theo ý kiến của ông John Shepson, giám đốc vận động châu Á của HRW, viết trong cái thông cáo ngày 23 tháng 9 2004 của tổ chức này. Vâng thưa quý vị, bây giờ thì bước vào cái vòng cuối của cái câu hỏi cuối cùng ở đây đã. Thì như ban nãy thì các vị đã thấy là các vị khách mời cũng đã có đề cập tới cái vấn đề, tức là cái ông Tô Lâm nói rằng là Việt Nam đã sẵn sàng cho một cái khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, như là đây chúng tôi đã trích một cái bài ở trên báo Nhân Dân, nhân dân.vn nói như vậy, là như thế quý vị có thể nhìn thấy ở đây. Vâng, hay là bài cũng bài nữa nói là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, cũng là báo Nhân Dân cũng nêu rất là rõ đấy, và nhấn mạnh cái từ như là các vị khách mời như ông Quang Nga và các vị khác cũng đã nói tới, rằng Lê Minh Nguyên có đề cập đấy, tức là vấn đề là cái kỷ nguyên mới đấy. Thì như thế thì có một câu hỏi đặt ra, thế này, người ta cho rằng là có cái chuyện là hiện nay có rất nhiều chuyện để bàn, nhưng mà có một chuyện đối nội, mà đối nội thì nó lại liên quan đến vấn đề là cái trong đó có vấn đề nhân sự. Mà nhân sự thì như ban đấy các vị khách mời cũng nói là cái ông Quang Nga cũng nói là cái đại hội 14 chẳng hạn, nó cũng là sắp tới đây thôi. Rồi cũng có người mở ngoặc nói là tại sao ông ấy phải đi thăm rất nhiều nước trong cái tháng 10, đặc biệt là cố gắng ngay trong đầu tháng 10, là vì có thể là có khả năng là sau đó có thay đổi. Người ta nói đùa đây, một ý kiến người ta nói đùa mà chúng tôi có nhận được trong quá trình tham khảo chương trình, người ta nói là có thể có cầu thủ mới vào sân thay thế hay sao, cho nên cầu thủ này phải chạy hết nữa rồi sau đó thì chuyển sang người khác, người ta nói đùa là như vậy. Vâng, thế nhưng mà có cái ý kiến, có ý là như vậy là đối nội nó liên quan đến vấn đề cả cái nhân sự nữa, và có người nói rằng là có thể đây thôi, có thể là chưa biết đúng sai thế nào. Nhưng mà dường như nếu trong trường hợp mà không có nhất thể hóa hai cái chức tổng bí thư chủ tịch nước ấy, mà nếu như mà có cái chuyện là sẽ ngay trong tháng 10 tới đây, hoặc là trong đại hội 14 ấy, của Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu đại hội này xảy ra đấy mà có sự thay đổi, chẳng hạn như là sẽ có một vị tân chủ tịch nước mới của Việt Nam đấy, thì có thể cái candidate là nằm ở trong nhóm quân đội rất là cứng, và người ta đề cập trước đây, người ta đề cập Lương Cường, rồi thì ông Phan Văn Giang, rồi thì ông Nguyễn Trọng Nghĩa là thượng tướng đó. Mà bây giờ tức là ông ấy là ủy viên Trung ương Đảng và là trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đảng đấy. Thì gần đây có người lại đảo ngược cái trật tự, nói rằng ông Phan Văn Giang, và như vậy thì phía với quân đội là chỉ có tiến chứ không nên thoái, bởi vì là nếu không thì nếu mà chỉ tiến lên rồi lại mất người, như ông Lương Cường lên không ai đưa vào thì mất người. Thì đấy, ý kiến như vậy thì có nghĩa là, nhưng có người nói rằng là nếu như chuyện đó thì có phải là ông Tô Lâm đã phải chia sẻ quyền lực hay không, và có người mở hỏi là có phải cái cánh quyền lực công an đã phải chia sẻ quyền lực hay không. Nhưng một học giả chúng tôi mới tiếp cận gần đây không chính thức từ Washington DC có nói rằng là ở Việt Nam có thể là người ta cho rằng là cần có nhất thể hóa để ai đó nếu có một kế hoạch tốt thì có đủ sức mạnh để mà làm được cái việc của mình. Thế nhưng mà trường hợp mà sắp tới lại chia thành như thế này ấy, thì cái trường hợp mà đấy là nếu như có kế hoạch tốt, kế hoạch để cải tổ rồi thì dân chủ hóa vân vân đấy, và mình tiến bộ thì có thể lại không thực hiện được, mà nó lại giằng nhau như thế đấy, và nói rằng là Việt Nam nó không có cái chuyện tức là cái quyền lực của thể chế, mà đây nó là cái cân bằng quyền lực của cá nhân, của những nhóm. Thành ra có thể Việt Nam lại mất đi có thể 5 hay 10, 15 năm nữa, hoặc là 3 đại hội nữa nếu Đảng làm vẫn còn. Thì đấy là một ý kiến. Và nó liên quan vấn đề nữa, đây là vấn đề là nhân sự thì có đường lối. Vậy thì bây giờ trường hợp của ông Tô Lâm tuyên bố rằng là cái sẵn sàng cho một cái khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, chúng tôi mới đặt ra câu hỏi luôn. Thì quyền kỷ nguyên lớn như nào? Có người nói rằng là nên đặt vấn đề là dân chủ hóa Việt Nam đi, nên theo mô hình chẳng hạn như là thay đổi ở các nước khu vực ngay thôi, không phải như là bên Đài Loan hay là bên Hàn Quốc vân vân, như thế thay đổi như thế, và ông đủ sức mạnh rồi, ông make deal với cho lực lượng ông đi, và ông làm cái đó có thể người dân thì sẽ tha thứ, người ta nói sẽ tha thứ như vậy, và như vậy là thay đổi để mà có cái dân chủ đi. Còn bao nhiêu năm nay, 100 năm nay rồi vẫn như thế, hay là như thế thì phải làm cái chuyện đó thì nó mới là kỷ nguyên mới, chứ còn nếu không kỷ nguyên mới là kiểu nói mấy câu như thế này thì dân có thể người ta chưa tin. Thì đấy là tin như vậy. Thì trước hết chúng tôi xin mời từ trong trường quay là luật sư Lê Quốc Quân có ý kiến, xin mời ông.
Thứ nhất là nói về khái niệm gọi là kỷ nguyên mới hay là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc ấy, thì tôi không có thấy một nội hàm rõ ràng ở đây. Đây chỉ là một sự chuyển tiếp bình thường về mặt chức vụ. Mà một người đã từng gọi là một đồ đệ rất là trung thành và quyết liệt của ông Nguyễn Phú Trọng, bây giờ đang lên được chức, đó là chức chủ tịch nước và tổng bí thư, rồi vẫn tiếp tục một cái quá trình đổi mới Việt Nam. Cái quá trình đổi mới Việt Nam này ấy, là bắt đầu từ những năm 1986 và có thể nói rằng bây giờ đã đạt được những thành tựu rất là lớn. Chúng ta đi về những vùng xa xôi, chúng ta vẫn thấy có sóng 3G rất là đầy đủ. Mọi người bắt đầu chuẩn bị chuyển tiền một cách đầy đủ thường xuyên mà qua online thì không còn đấy nữa. Có nghĩa rằng là gì? Người ta đang còn tiếp tục theo cái định hướng mà Đảng Cộng sản coi rằng tốt đẹp, coi rằng đang còn như kiểu ông Nguyễn Phú Trọng nói là nước ta chưa bao giờ được như thế này. Đó là những người Cộng sản nghĩ như vậy. Vậy thì cái kỷ nguyên mới hay là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc không có một cái nội hàm cụ thể hay là phát triển gì cả. Nhưng tôi muốn nói một cái khác có thể nó bất ngờ hơn. Đó là sự phát triển của AI. Đấy thực sự ấy là một cái gì đó nó sẽ rất mới và nó sẽ dẫn đến cái sự thay đổi ở Việt Nam. Cái chúng ta đừng lo lắng rằng một con AI nào đó nó bị lỗi nhịp, nó xuống phố, nó bắn người hay là một con người máy nó bắn như Terminator hay là một con người nào đó buộc phải cấy não như X cấy toàn bộ não của người và dùng hệ điều hành để mà chinh phục. Vấn đề bây giờ là thông tin. Vấn đề thông tin thì nó liên quan đến tất cả mọi người và nó được định hình trong cái nhận thức của mọi người. Và mới đây ông Tô Lâm sang Việt Nam gặp, sang Hoa Kỳ ở đây, sang New York đây thì gặp Google, gặp đại diện của Facebook, mà nói thẳng ra Facebook mà chủ tịch họ cũng không cần gặp, họ chỉ gặp giám đốc đối ngoại thôi, gặp Google rồi những cái công ty Big Tech đó, chính đó mới là những sự thay đổi. Và cái mình nói đến cái kỷ nguyên của dân tộc, có thể kỷ nguyên đó thôi. Những điều chúng ta hôm nay nói hôm nay, những điều mà những người nói hôm nay có thể nó thay đổi bất ngờ, hoặc là những điều mà những người Cộng sản đã xây dựng cả một thế hệ suốt 20 mấy năm qua, họ xây dựng hình tượng gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh, nghĩ là ghê gớm lắm, nhưng mà đột nhiên có thể sự thay đổi. Tất cả sẽ thay đổi nếu như những công ty Big Tech chẳng hạn như là Facebook hoặc là Google hoặc là mạng X nó toàn bộ thay đổi, hoặc là những con AI nó mới hoàn toàn nó đặt con người ta trong những nhận thức mới, những luồng thông tin mới, những khái niệm mới, thì cho dù ông Đảng Cộng sản có nói rằng là phải là theo đuổi lý tưởng Cộng sản bao nhiêu đi chăng nữa mà không làm chủ cái AI thì cuối cùng cũng bị fail và cũng bị thất bại. Và cái mà ông Tô Lâm nói rằng kỷ nguyên mới có thể không phải là kỷ nguyên của Đảng Cộng sản, nếu Đảng Cộng sản không làm được những cái chuyện mà tiến hành đổi mới dân tộc hoặc là vươn mình lên đi hợp với xu thế, mà cái kỷ nguyên mới hoàn toàn có thể đến bởi những người mà hôm nay ông ấy gặp một cách hoàn toàn bất ngờ. Đấy, là người ta có thể thay đổi toàn bộ nhận thức của con người ta trong một giai đoạn rất ngắn, 20 hoặc 30 năm thôi. Mà điều đó có thể những người Đảng Cộng sản không hình dung hết được hôm nay. Đấy, thì tôi vẫn rất là tự tin vào sức trẻ, sức khỏe và tự tin vào cái năng lực sống của cái dân tộc Việt Nam, của con người Việt Nam, của 100 triệu dân Việt Nam với khát khao tốt đẹp hơn, mong muốn ước hơn. Chứ còn tôi không tin vào những cái lời nói rằng là kỷ nguyên hay là chương mới hay là lý tưởng gì đó mà những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay nói lên bằng những ngôn ngữ rất là hoành tráng hoặc là kêu rất là sang sảng như vậy. Tôi không tin. Tôi tin vào sức sống, vào nội tại, sự tiềm tàng của dân tộc Việt Nam đang vươn mình sẽ bắt nhịp được với cái sự phát triển của công nghệ thông tin, của AI, của trí tuệ nhân tạo và của những lãnh đạo thế giới mà đang làm chủ về cái vấn đề truyền thông hôm nay.
Vâng, chúng ta còn 8 phút. Chúng tôi xin lỗi các quý vị khán thính giả và quý vị khách mời, chúng ta phải tăng tốc cái chuyện này lên và có thể phải rút gọn một chút, nhưng chúng ta sẽ còn nhiều các cái chương trình khác nữa và chúng tôi sẽ tiếp tục mời các vị khách mời để đóng góp. Vâng, thì từ Hà Nội, thưa tiến sĩ Phạm Quốc Hoa, ông có ý kiến gì hay không, đặc biệt là có trong một bộ phận của công chúng người ta nói rằng là đặt vấn đề là từ một loạt các vị lãnh đạo trước rồi của Việt Nam, của Đảng Cộng sản, của Nhà nước Việt Nam, chưa ai làm được câu chuyện mà người dân rất rất là mong mỏi. 100 năm nay Việt Nam chưa có nền dân chủ thực sự, chưa có ra đảng gọi là chính trị đối lập cạnh tranh bình đẳng và đa nguyên ở từng phần quốc gia hay là trên toàn bộ quốc gia, ở những nơi nào và thời điểm nào mà Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cầm quyền. Bây giờ cần phải làm, thậm chí là sửa hiến pháp, làm cái mới này hoặc cái khác. Nhưng cũng bộ phận nói rằng là làm như thế nào, liệu là góp bao trước có thể hay như thế nào, có rủi ro hay không, hay ra làm sao, kế hoạch có tốt không, có khả thi hay không, nên như thế nào. Đó thì chúng tôi xin mời ông tiến sĩ Phạm Quốc Hoa, chúng ta còn 8 phút, xin mời ông.
Tôi nghĩ rằng họ, nếu mà họ thực sự đặt quyền lợi của người dân lên trên hết như là họ từng nói, thì tôi nghĩ rất là Đảng Cộng sản Việt Nam phải sửa chính mình. Mà sửa bằng gì? Bằng cách làm. Bởi vì họ nói nhiều cái điều hay lắm, rất là nghe rất là là hay, rất là tốt đẹp. Thế thì bây giờ tôi nghĩ rằng người dân nên chỉ yêu cầu họ là các ông làm đúng như cái lời ông hứa, như cái lời ông nói. Và tôi nghĩ rằng là để mà không cần phải đi nơi này nơi kia để gọi là cải thiện cái mối hình ảnh của mình, làm tốt từ Việt Nam thì tự nhiên cái hình ảnh đấy nó sẽ được thấy rõ ở nước ngoài. Bây giờ tôi nói một cái chuyện rất là đơn giản thôi. Ở Việt Nam, cái bài phát biểu của ông ở Liên Hợp Quốc, tất nhiên tức là cái chủ đề của Liên Hợp Quốc này là vấn đề về tương lai. Tương lai thì phải thế này thế kia, thế này khác, thì ông nói về những cái chuyện nào là phải tư duy, rồi lấy con người làm trung tâm, rồi khoa học, kỹ thuật, đủ thứ này khác. Nghe thì rất là hay. Tôi nghĩ cái việc mà quan trọng nhất là việc làm ở trong nước. Bây giờ làm sao để cho kinh tế phát triển, làm sao để cho giáo dục Việt Nam phát triển, làm sao để vươn lên. Dân tộc Việt Nam chỉ có thể vươn lên nếu mà người Việt Nam được giáo dục tốt. Tức là thay vì nói cái chuyện đấy, đầu tư gấp 5 lần cho giáo dục bây giờ. Bởi vì bây giờ giáo dục, tổng giáo dục của Việt Nam, tức là kể cả người dân, kể cả cái tiền mà người dân phải đóng cho con đi học thêm, rồi mọi thứ đóng góp cho nhà trường. Phải nói thật, tức là cái tổng chi phí cho giáo dục của Việt Nam là không thấp. Nhưng một cái phần gọi là gì là chi phí của nhà nước cho giáo dục là thấp. Cho nên tôi nghĩ tức là gì? Đây là chỉ một thí dụ thôi. Hãy tăng gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần cái phần của nhà nước đóng góp cho giáo dục, để cho các đại học tự chủ. Không có ai gọi là cái gọi là hội đồng giáo sư quốc gia. Mỗi một trường họ có cái quyền bổ nhiệm giáo sư của họ. Và như vậy là một ông là giáo sư là chỉ là giáo sư của cái trường đấy, không có một cái chuyện tức là gì là ông giáo sư chung, và trả lương để cho tự chủ, hoặc là đấy là trường công thì trả lương giáo viên khá là ổn định để cho họ yên tâm để chỉ có làm dạy học và nghiên cứu thôi. Tôi nói như thế, ví dụ như vậy, thì trong vòng 3 thế hệ sinh viên, tức là độ khoảng 15 năm hay là 12 năm, thì mới có được những nguồn nhân lực đủ để mà bắt kịp những cái chuyện mà phát triển. Như anh Quân nói là thế này, AI rồi các thứ này khác. Tôi thì không hy vọng lắm về những cái chuyện cao siêu như vậy, bởi vì những việc như thế còn có những cái mặt rất là đen của nó mà chúng ta không để ý. Thì chỉ cần làm tốt cái việc ở trong nước này thì lập tức, tức là không cần phải nhờ, không cần phải gọi là gì là xin để họ giúp Việt Nam làm cái này cái kia. Tôi nghĩ là cái đấy là cái quan trọng nhất.
Vâng, không biết là thật nhanh ông Lý Thái Hùng có muốn bổ sung gì không ạ? Đây là như là bài trên báo Nhân Dân nói rằng là Việt Nam đã sẵn sàng cho một khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới. Thế nhưng mà hỏi là cái kỷ nguyên mới đó là gì, và cái thực chất là đây, và sẵn sàng chưa, sẵn sàng thế nào? Vâng, thì rất là trong một phút thôi, nhưng mà ông có muốn
tôi chỉ chia sẻ một ngắn gọn thôi. Tức là 40 năm trước đây Việt Nam đã thành công trong vấn đề đổi mới kinh tế. Cái gút mắt của đổi mới kinh tế mà Việt Nam đã đạt được sự thành công đó là bỏ bao cấp và chấp nhận cái quy chế thị trường để cho người dân tự làm ăn buôn bán. Và nền kinh tế Việt Nam đã phải nói rằng là đã phát triển vượt bậc trong 40 năm vừa qua. Nhưng cái hệ thống chính trị cũng như xã hội Việt Nam đang gặp rất nhiều bế tắc và nạn tham ô nhũng lạm, cũng như cái tình trạng phân hóa ở trong cái xã hội nó đã xảy ra. Thế thì nếu Việt Nam tiến vào một kỷ nguyên mới, và tôi cũng rất đồng tình với chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Quang Nga là Việt Nam hãy tự làm những gì của mình ở trong nước thì tự nhiên ánh sáng sẽ tỏa ra bên ngoài và không cần đi các nơi mà người ta sẽ tìm đến Việt Nam để hợp tác và giúp Việt Nam càng phát triển. Đó là Việt Nam nên chấp nhận một cái quy chế thị trường trong kinh tế thì trong chính trị nên bỏ điều 4 hiến pháp và công nhận một sự tự do của người dân về ngôn luận, về chính trị để xã hội gì, mọi người chung tay cùng đóng góp thì đất nước nó sẽ phát triển, nó sẽ hài hòa trên mọi phương diện. Thì tôi nghĩ kỷ nguyên mới của Việt Nam đó là kỷ nguyên chấp nhận một bối cảnh đa nguyên và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được tồn tại trong bối cảnh đó cùng với các lực lượng khác. Thì tôi nghĩ đó là cái kỷ nguyên mới Việt Nam đang chờ đợi và đất nước cũng như là thế giới đều chờ đợi như vậy. Và nếu mà ông Tô Lâm và tập đoàn lãnh đạo ngày hôm nay nhìn ra trong bối cảnh đó thì đại hội 14 này nên nhìn trên cái sự thay đổi đó thì đất nước nó sẽ tiến bộ và kỷ nguyên mới người ta chờ đợi đó là một Việt Nam đa nguyên.
Vâng, thế và ý kiến vừa rồi của ông Lý Thanh Hùng từ California, Hoa Kỳ thì cũng đã khép lại cuộc bàn tròn chuyên đề đặc biệt ngày hôm nay thứ ba 24 tháng 9 năm 2024 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Ban Tiếng Việt với chủ đề là cái thực chất chuyến đi Mỹ Cuba của ông Tô Lâm và những câu hỏi về đối nội đối ngoại cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới. Thì Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Washington DC xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời tiến sĩ khoa học công an từ Hà Nội, luật sư Lê Quốc Quân từ Washington DC khách mời trong studio của chúng tôi, ông Lý Thanh Hùng, chủ tịch Đảng Việt Tân từ California, Hoa Kỳ, tiến sĩ Lê Minh Nguyên là cựu thành viên lãnh đạo của Đảng Tân Đại Việt từ California, Hoa Kỳ, tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, thành viên của tạp chí Thông Luận từ châu Âu có liên quan tới tập hợp dân chủ đa nguyên tham gia từ Pháp, và tiến sĩ Nguyễn Vũ, nhà quan sát phân tích từ Oslo, Na Uy đã dành thời gian tham gia trao đổi và chia sẻ trên quan điểm riêng của quý vị. Đây không nhất thiết là quan điểm của VOA cũng như là VOA tiếng Việt. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình này và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin chào tất cả.
Xin cảm ơn. Xin chào tất cả.